Tôi tớ Chúa. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Này tôi là tôi tớ Chúa. Năm 1876, khi Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại, có một vấn đề được đặt ra là phải nói lời gì khi bốc máy trả lời điện thoại. Ông Bell đề nghị người trả lời nên chào là Ahoy, tiếng này nghe hơi lạ tai. Có lẽ cũng từ tiếng Ahoy và Hello phát sinh ra tiếng Alo. Tiếng Hello sau này mới xuất hiện do Thomas Edison, người khám phá ra điện và là một người bạn thân đang giúp ông Bell cải tiến kỹ thuật điện thoại. Tiếng Hello đầu tiên xuất hiện trong văn chương vào năm 1880. Nhà văn Mark Twain đã gọi những thiếu nữ làm ở tổng đài điện thoại là những Hello Girls. Sau cùng, vào năm 1883, tiếng Hello được đưa vào từ điển. Và bây giờ, trên 100 năm sau, nó là một trong những tiếng được sử dụng phổ thông nhất trên thế giới. Phúc âm hôm nay, Thánh Luca kể lại câu chuyện sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Chắc chắn lúc sứ thần mới gặp Maria, cô khoảng 14 tuổi, tuổi choai choai. Ngài không chào là hi hay hello, mà Thánh Kinh kể rằng, kính chào trinh nữ đầy ơn phước. Lời chào thật trang trọng và tôn vinh, vì cô bé choai choai 14 tuổi đó sẽ là mẹ Thiên Chúa. Theo bài phúc âm diễn tả, Maria, một cô con gái trẻ, nhà quê, lại đón nhận một ơn gọi vĩ đại chưa từng có. Cô được sứ thần cho biết rằng sẽ đóng một vai trò duy nhất trong lịch sử loài người. Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Nghe những lời như vậy, Maria khiếp sợ và bối rối, liền hỏi, việc đó xảy đến thế nào được? Nhưng khi nghe sứ thần khẳng định rằng người nói thay cho Thiên Chúa, Maria hoàn toàn chấp nhận ý của Thiên Chúa với lòng vô cùng khiêm tốn. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Tức thì đấng cứu thế bắt đầu thực hiện chương trình cứu chuộc loài người của Thiên Chúa. Trong hiến chế về giáo hội Lumen Gentium đoạn 56, Công đồng Vatican II đã giải thích ý nghĩa quan trọng của câu chuyện truyền tin và sự ưng thuận tự do của Đức Maria như sau. Các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng phục của Ngài. Thực vậy, Thánh Irene nói, do sự tuân phục của mình, mẹ đã trở thành nguyên nhân ơn cứu độ cho bản thân mẹ và cho toàn thể nhân loại. Và cùng với Thánh Irene còn có rất nhiều thánh giáo phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng cái gút do sự mất tuân phục của bà Eva đã được tháo cởi do sự vâng phục của Đức Maria, cái mà Eva đã thắt gút do sự cứng lòng tin thì trinh nữ Maria đã tháo cởi do niềm tin của mình. So sánh Đức Maria với Eva, các giáo phụ gọi Đức Maria là mẹ các sinh linh và thường tuyên bố rằng do Eva có sự chết, do Maria có sự sống. Theo sự giảng dạy của các giáo phụ, công đồng coi câu chuyện truyền tin rất quan trọng vì nhận thấy ở đó thái độ căn bản của mọi tín hữu. Giáo hội tiên khởi đã bày tỏ lòng tin của họ vào thái độ chấp nhận tự do trong ân sủng của Đức Maria. Sự chấp nhận tự do này là tiếng nói then chốt trong câu chuyện. nhưng đồng thời còn là bài học tóm lược tất cả viễn ảnh đời sống của Kitô hữu. Đó là ưng thuận khi Chúa đến và để ý định cứu rỗi hoàn tất trong chúng ta. Theo gương Đức Maria vừa biết quảng đại phục vụ cho công cuộc cứu thế, chúng ta vừa tích cực cộng tác mà không tự mãn. Ngày xưa có một con ếch làm quen thân được với hai con ngỗng trời tốt bụng. Hàng năm, khi mùa đông tới, đàn ngỗng trời rời bỏ vùng Bắc Cực tuyết lạnh của Canada, bay xuống phía nam vùng Florida sinh sống. Cuộc phi hành hàng ngàn dặm, chú ếch năn nỉ ỉ ôi thế nào mà hai dị ngỗng sẵn sàng giúp đỡ chú cùng bay theo. Với sáng kiến độc đáo, chú dùng một sợi dây dài và chắc chắn cột hai đầu dây vào mỗi cẳng dị ngỗng, rồi dùng chiếc hàm khỏe mạnh cắn chặt vào sợi dây, ở vào khoảng cách giữa hai dị ngỗng. Thế là cả ba cất cánh, vượt không gian đi tìm khung trời ấm áp phía nam. Đang khi bay vui vẻ như thế, thì bỗng có một người đang đi dưới đất trông thấy cảnh lạ thường mới reo lên: "Tuyệt vời quá! Sáng kiến của ai mà hay quá thế này?" Vì quá để ý đến tiếng khen, lại sợ rằng hai chị ngỗng sẽ giành mất thành tích của mình, nên chú ếch mở to miệng ra và trả lời rằng: "Của tôi đấy." Thế là tối hôm ấy, người đàn ông đang bước đi lang thang dưới đất có một đĩa thịt ếch thơm phức nhậu chơi. Đúng là thuần khẩu hại xác phàm. Trong sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 18 năm 2002, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với giới trẻ rằng trong biến cố truyền tin, Đức Maria trao bản tính nhân loại cho con Thiên Chúa trong cung lòng mẹ với lời tự do chấp nhận: "Này tôi là tôi tớ Chúa." Dưới chân thánh giá nơi thánh Gioan, Đức Maria đón nhận toàn thể nhân loại vào tâm hồn mình. "Hỡi bà, này là con bà." Là mẹ Thiên Chúa ngay từ lúc đầu tiên của biến cố nhập thể, mẹ đã trở thành mẹ loài người trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu con mẹ. Với thái độ khiêm tốn vâng lời và tin tưởng, Đức Maria đã đáp lại ơn gọi Thiên Chúa kêu mời, trái ngược với sự bất tuân, thiếu niềm tin và kiêu ngạo của bà Eva. Thánh Kinh đã lên án sự kiêu căng, tự cao tự đại vì nó phát xuất ra những dối trá lừa đảo để giành lấy mình cái mà tự sức mình không có hay không thể có được. Thánh Phaolô khuyên nhủ người tín hữu thành Galat: "Ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết là lừa gạt chính mình. Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao." Và Chúa Giêsu cũng khuyên rằng: "Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." Cách đây ít lâu, tờ St. Petersburg Times có thuật lại một câu chuyện được chia sẻ bởi Don Shula, ông bầu của đội football Miami Dolphins. Ông là một người rất danh tiếng trong giới thể thao nói riêng, trong nước Hoa Kỳ nói chung, ai cũng biết đến tên Don Shula. Ông giữ chức ông bầu đội Miami Dolphins từ năm 1970 và đã từng thắng ít nhất 2 trận cầu ở giải Rose Bowl ở Pasadena. Hôm đó, ông cùng với vợ và 5 người con đang nghỉ xả hơi nơi một thành phố nhỏ tại tiểu bang Maine. Buổi sáng trời mưa buồn, ông đem cả gia đình đi xem chiếu bóng tại rạp hát duy nhất trong thành phố. Lúc ấy, trong rạp hát đã có 6 người đến trước ông. Ông Shula vừa bước chân vào, thì tất cả đều đứng lên vỗ tay reo hò chào mừng. Ông Shula vẫy tay chào và mỉm cười cùng họ cách khoái trá. Ngồi xuống, ông nói với bà vợ: "Mình ở xa đây cả ngàn cây số mà ai cũng biết đến và kính trọng, đến nỗi vừa thấy mình bước chân vào rạp hát là họ đứng dậy chào và vỗ tay hoan hô mình. Hẳn là họ đã thưởng thức những trận cầu hiển hách của đội Dolphins trên màn ảnh TV. Sau đó, một người tiến đến bắt tay chào ông Shula. Mặt mày hớn hở, ông Shula nói, làm sao ông bạn có thể nhận diện được tôi? Người kia trả lời, tôi đâu có biết ông là ai, nhưng khi thấy ông và gia đình 7 người bước vào rạp hát, chúng tôi đứng lên vỗ tay reo mừng. Vì vài phút trước khi ông tới, người quản lý rạp hát nói với chúng tôi rằng sáng nay sẽ không có suất movie nào, trừ ra có thêm 4 khán giả nữa. Bây giờ ông Sola mới tỉnh ngộ. Ông nói, tôi lấy làm xấu hổ vô cùng. Thì ra họ vừa đứng lên vỗ tay reo mừng, không phải reo mừng tôi, nhưng là reo mừng chính họ vì họ đã có đủ điều kiện để được xem chiếu bóng. Thật là chua chát thay, ông Sula bây giờ mới cười nhạo mình. Ông đã hạ mình xuống, đầy lòng khiêm nhường, viết ra bài chia sẻ với chúng ta về sự thật buồn cười đã xảy ra cho ông. Thánh Agustino xưa cũng đã dạy, kiêu ngạo biến đổi các thiên thần thành quỷ dữ, khiêm nhường làm cho con người thành thiên thần. Ngài còn nhấn mạnh đến sự quan trọng của nhân đức khiêm nhường trong đường tu đức như sau. Nếu bạn hỏi tôi nhân đức nào là nhân đức quan trọng nhất, tôi sẽ nói là nhân đức khiêm nhường. Nếu bạn hỏi tiếp nhân đức nào là nhân đức thứ nhì, tôi sẽ nói là khiêm nhường. Nếu bạn hỏi nữa nhân đức nào là nhân đức thứ ba, tôi cũng sẽ trả lời là khiêm nhường. Chúa Giêsu đang khi đến trong thế giới này, Ngài đã thưa với Chúa Cha rằng, lạy Cha, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Ngài hoàn toàn hy sinh mạng sống để thi hành thánh ý của Đức Chúa Cha. Ngài đã mang lấy sứ mạng của người tôi tớ hiền lành và khiêm nhường để cứu chuộc nhân loại. Đây là con đường linh đạo cho tất cả mọi người Kitô hữu. Trong sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 40 năm 2003, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã hướng về Đức Maria, tôi tớ Thiên Chúa, như một mẫu gương của các bạn nam nữ sẵn sàng đáp lời mời gọi của Chúa để phục vụ cho tin mừng với lời kinh nguyện như sau. Lạy mẹ Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa tối cao, người con mà mẹ sinh đã biến mẹ thành người tôi tớ của nhân loại. Cuộc đời mẹ là một sự phục vụ khiêm tốn và quảng đại. Mẹ là người tôi tớ của lời khi thiên thần loan báo cho mẹ biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là người tôi tớ của Chúa Con khi ban cho người sự sống và luôn hướng về mầu nhiệm của người. Mẹ là tôi tớ của đấng cứu chuộc khi dũng cảm đứng dưới chân thập giá kề bên người tôi tớ đau khổ và con chiên đấng hy sinh chính mình vì yêu thương chúng con. Mẹ là người tôi tớ của hội thánh vào ngày lễ hiện xuống và với lời truyền cầu mẹ tiếp tục sinh ra người trong mọi tín hữu cả trong thời đại khó khăn và nhiễu nhương này của chúng con. Ước gì những người trẻ của thiên niên kỷ thứ ba hướng nhìn lên mẹ, người thiếu nữ của Israel, đấng biết đến sự sao động của một tâm hồn trẻ khi đối diện với kế hoạch của Thiên Chúa hằng sống. Xin làm cho họ biết chấp nhận lời mời gọi của con mẹ là trao ban trọn vẹn đời sống mình vì vinh quang của Thiên Chúa. Xin làm cho họ hiểu rằng phục vụ Thiên Chúa làm thỏa mãn tâm hồn và chỉ trong việc phục vụ Thiên Chúa và vương quốc của người mà chúng con hoàn thành cuộc đời chúng con theo kế hoạch của Thiên Chúa và đời sống nên một bài ca tụng vinh quang dâng lên người.